Mời Phật và Phật hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 95 là ngày quy Phật thử tỉnh Sa Ngọc Thường và bác con trai. Và tháng rồi đó thì sư có tiếp duyên Phật tử để kinh Phật thuyết đạt kinh Như Giải và đến cái đoạn xong là 37 phẩm trời đạo á vừa xong, và để hôm nay đi giảng tiếp. Tất nhiên là trong 37 phẩm trời đạo đó, Đức Phật chỉ như là trước đầu là tứ niệm xứ, điểm thứ hai là tứ chánh cần, điểm thứ ba là tứ nhĩ túc, điểm thứ bốn là ngũ căn, điểm thứ năm là ngũ lực, điểm thứ sáu là thất bồ đề phần, điểm thứ bảy là bát chánh đạo phần. Theo cái đó là Phật tử nghe xong. Thì trong bảy pháp tu này cũng gọi là thất khoa, tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả bốn giáo môn ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác. Nghĩa này có công đính chánh mọi sai lầm xưa nay. Đây là cái lời tổ nói đó. Thì trong cái thất khoa này á, không phải là trên thành đạo Phật không phải là cố định. À, ví dụ mình chỉ đó là tu nó phải có cái khuôn mẫu nha, mà cậu nó không phải vậy. Đức Phật nói ra 37 phẩm đại đạo đó, nó làm đây là chia làm bốn môn là tất nhiên là thường thường đó là bốn giáo môn, đó là tạng thông biệt duyên. À, thì lúc bây giờ công phu tu luyện mình như thế nào để thành quả nha, hay là để thành đạt được cái bốn giáo môn này? Và sự thật Phật tử thấy tất cả pháp môn mà Đức Phật chỉ đó, luôn luôn để hướng mình về tâm cả. Mà tùy cái chỗ hiểu thấp cao của mình, sự nhận định thấp cao mà công phu tu chứng của mình đến giai đoạn nào thì mới là đặt ra cái môn. Chẳng hạn như mình hiểu như thế nào đến cái đoạn đó, đó cần tu trì thì như thế nào là tạng giáo. Nên rồi mình tu tiến nữa, tìm hiểu tiến nữa đến giai đoạn cao hơn chút như thế nào là thông giáo, và tìm hiểu sâu nữa như thế nào là biệt giáo, và cuối cùng là tiên giáo là rốt ráo nhất nha. Thì cũng như cái trình bày Phật tử thấy trong kinh Hoa Nghiêm đi, thì Đức Phật chỉ muốn hành Bồ Tát đạo á thì trước tiên phải vào ngôi thập tính đó, rồi bây giờ đến tam hiền, rồi thập trụ, thập hạnh, rồi đến thập hồi hướng, rồi mới qua thập địa là lên hàng thánh đó. Nhưng mà bên Thiền Tông á, ta không có chỉ như vậy. Bên Thiền Tông đó là không có giai cấp, tất nhiên là không phải đi từng bậc như vậy, mà Thiền Tông đó nó gọn thôi. Gọn là sao? Là giọng nhiều đến giọng ít, mà giọng ít mình biết giọng ít, giọng nhiều biết giọng nhiều, cuối cùng là hết giọng, là quần trơn là Phật. Rồi bây giờ trong kinh Hoa Nghiêm thì muốn nói cho dễ phân biệt chút là mình tu tới trình độ nào đó, hiểu biết thế nào đó thì được thập tính. Rồi thập tính xong nó tu hiểu biết thế nào đó để đi đến thập trụ, thế là tu tiến hơn nữa đến thập hạnh, tu tiến nữa thập thượng hướng, và tiến sâu nữa mới thập địa, là đi vào thánh, là bắt đầu sơ quan hỷ địa, là thấy cái tâm chân tâm mình thấy nó lộ ra lần lần rồi nha. Mà bây giờ bên Thiền Tông người ta đi thẳng, không cần phải học cái đó. Tuy nhiên là nó hơi, nếu mình từ bực vậy rồi mình học mình nhớ đó, nó hơi đòi hỏi mình nhớ nhiều quá, nó hơi cái dùng sức mà nhớ nhiều quá, thì nó tất nhiên là một số người nó không đủ sức nhớ. Bây giờ bên Thiền Tông là gọn lắm. Bởi vì tu đầu tiên là biết giọng đó, như thế nào là giọng, thế nào là chân. Biết rồi thì mình tu tập, giọng khởi lên biết. Thì bây giờ mới bắt đầu tu thì vô ô giọng nó khởi lên liên hồi liên tục nhiều quá, thế rồi mình tu thế nào đó mình biết nó, nhìn thẳng nó lặng. Rồi ta tu tiến tới là biết giọng, rồi tìm giọng, rồi toàn giọng tức chân, rồi cuối cùng cũng như là toàn giọng tức chân, là như là tất cả giọng tâm cũng như là cái hình bóng nó rọi vô kiến, đó, thì nó không có thiệt. thì tất cả nó vòng vòng, nó chỉ biết vòng thôi, lúc đầu là để nó khởi lên rồi nó tự lặng mắt thấy, lần lần cái tâm nó thanh tịnh. À, thì mấy ngày soi rồi để tâm nó biết lần lần, à, thì cũng kết quả, không cần phải học những cái đoạn mười tính tu tục từ tính này tính kia tính nọ, ví dụ ha, rồi thập trụ là mười cái trụ nó qua từ nắc từ nắc từ nắc, à, thì bên thiền không có cần thiết cái đó. Thì bây giờ cũng vậy, ở trong này tổ nó là bốn môn, mà 37 phẩm trời đạo này tùy sự tu sự hiểu biết của mình nó đến đầu là nó đến đạo quả này. Thì ra Phật tử thấy cũng như là tôi nói là mới ban đầu là về tạng giáo thì thứ nhất là y vào sinh diệt đế mà tu thì tức là 37 đạo phẩm của tạng giáo, giáo lý của tiểu thừa, thấy tứ đế có thực sanh thực diệt. Nếu trường hợp mình học hỏi trên bước đường tu trì của mình thì vào sinh diệt đế mà tu, thì lấy 37 phẩm trợ đạo mà cũng 37 phẩm trợ đạo này, nhưng mà y vào sinh diệt đế thì cái đó là cái nó là phẩm về tạng giáo mà tu đó. Nên thì nói là thường thường nó tiểu thừa đó, thì thấy có thực sinh thực diệt đó. Thế là Đức nói là vô thường thường mình tiểu thừa, nó vô thường vô não vô ngã đó. Nên, vô thường nhà mình có đó rồi nó sẽ bị vô thường, vạn vật cây cối có đó đó sẽ bị vô thường, người thú chúng sinh có đó rồi nó sẽ vô thường. Vô thường là tất nhiên nó chẳng hạn như nó sẽ vô thường bên tiểu thừa, nó nói rằng nhà này có đây vô thường thì nó sẽ hư hoại lần lần rồi nó sẽ thành không, tự thấy không? Cái không của tiểu thừa thì mình dễ hiểu, vạn vật có đó rồi nó sẽ thay đổi lần biến chuyển, nó hư hoại thành không. Người có đó rồi lúc đầu chết rồi chôn cả đất nước nguyên do thành không. Nha, thì cái đó nó hơi dễ hiểu hơn. Còn đi sâu vào cái tiểu thừa tình hiểu vậy có sanh có diệt, còn đi thêm đó mức đại thừa thì ta thấy nhanh hơn, thấy bằng trí tuệ. Nha, thì ngay nơi là và sắc cái tức thì không, ngay nơi cái có này mình biết là không thiệt. À, cái không này nó dùng trí huệ để mình soi, nhưng ngay cái tiền xá này mình biết là không thiệt. Đó. Còn ở kia thì nó sẽ vô thường, cho nên á ở bên tiểu thừa cho mình thấy cái dễ là có thực sanh thực diệt, thực sanh có nhà đó nhưng mà đó nó sẽ vô thường. Đó. Thì cái thấy biết của trình độ mà mình mới sơ cơ thì tất nhiên là có thể cho mình thấy biết tới đó. Rồi điểm thứ hai á, Đức Phật nói là nó nằm ở trong cái thông giáo, thì thông giáo vậy y vào vô sanh diệt đế mà tu, tức là 37 phẩm của thông giáo, giáo lý phổ thông của Bồ Tát, thấy tứ đế là không, chẳng có thực sinh thực diệt. Thật ra bây giờ tự thấy đi vào cái bên mà vào cái hạng Bồ Tát mà phổ thông của Bồ Tát cũng là cũng mới vô ha, thì mình hiểu gì cũng cao đó. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy mình vô thừa, nó thấy có thực sanh rồi có thực diệt, nhưng mà ở bên Bồ Tát nó là không sanh không diệt. Vạn pháp từ thân mình đến nhà cửa đến vạn loại đều không sanh diệt. Cái này Phật tử thấy nó không sanh diệt thì nó hơi lạ chứ hơi khó rồi đó ha. Nhưng mà sự thật ra cái này là nó duyên hợp không thiệt, hay là duyên hợp như quyển. Đã như quyển nó không thiệt rồi thì không thiệt sinh, nó không thiệt sinh thì dĩ nhiên là không thiệt diệt nè. Được thấy không? Cái này nó là quyển, là giả, là không, không thiệt. Thì không thiệt sinh thì lấy gì là thiệt diệt được? Thì bởi ta nói là mình nói không sanh không diệt thì mình hơi khó hiểu. Nhưng mà nó không thật sanh, nó sanh mà do duyên hợp mà sanh, cho nên nó là không thiệt sanh. Mà không thiệt sanh gì? Thì không thiệt diệt. Được không? Nếu mình hiểu được không thiệt sanh thì mới chấp nhận là không thiệt diệt nè. À, thì Bồ Tát bên thông giáo người ta quán chiếu như vậy rồi ta tu. Mà nếu không thiệt sanh không thiệt diệt thì thôi mình ô nhiễm làm chi, à, mình dính mắc làm chi, mình chạy theo nó làm chi. Thì tất nhiên là vậy, nhờ đó tâm mình thanh tịnh rồi lần lần nhập tâm. Rồi qua điểm thứ ba đó thì đi vào đến cái biệt giáo, y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo, giáo lý riêng biệt của Bồ Tát, thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. Đó. Thì Phật tử thấy tất nhiên là nằm trong cái Bồ Tát đó, riêng biệt của Bồ Tát trường biệt giáo, là thấy tứ đế đó, là tức là 37 phẩm trợ đạo đó, là có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. Đó, ta kêu hay là cái chỗ Đức Phật đó là đại thừa vô lượng nghĩa, thấy ha, cái nghĩa nó vô chừng, bạn ăn thua cái nghĩa, cái ý sâu xa chứ cái từ ngữ nó không thành vấn đề. Chẳng hạn như ta nói là trong cái ngũ nghịch tội nặng nhất mình đọa địa ngục ma tỳ là giết cha giết mẹ, phá hòa hợp tăng kia đó, rồi làm mình Phật ra máu đó. Nhưng mà Phật tử thấy mấy vị cổ đức sao nè, Tổ Lâm Tế thường nói đó, là muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi phải giết cha giết mẹ. Nên cái từ Phật tử thấy không, tại sao vậy? Đó, tất nhiên là giết cha giết mẹ, tất nhiên là nó nằm trong cái mẹ là tham ái đó, cha là nó nằm trong cái vấn đề mà tư kỷ đó. Ví dụ đó, tham sân si đó, thì tất nhiên là cái ý ăn thua cái ý à, giết được cái tâm mà cái lòng tham ái, cái lòng tham sân, thì tất nhiên là mình mới hết sinh tử luân hồi chứ, cái tâm mới hết vọng động chứ, nghe ha. Đó. Thì cái từ đó không à, chẳng hạn như bây giờ nó nói cái vô lượng nghĩa đó là tùy cái phương pháp, tùy cái trình độ. Tôi nói bây giờ Phật tử nói đa số là tam độc là tham sân si, tam độc cứu dòi, tam độc đưa mình đến sanh tử luân hồi. À, nhưng mà bây giờ mới tổ luận vậy sao? Cái ý nếu mà không tham sân si thì không thành Phật. Anh thua cái ý à? Mình tham ích kỷ, mình tham lợi riêng cho mình, lợi mình hại người, thì cái đó là và đọa địa ngục là không tốt. Nhưng mà bây giờ cái lòng tham của mình, tôi tham muốn chúng sinh thành Phật hết, tôi tham muốn chúng sinh thành, muốn làm sao mà cho chúng sinh được trong sạch an vui sáng suốt hết, hay là Phật tử bây giờ mình tu tịnh độ, mình muốn tất cả chúng sinh đều về với Tây Phương Cực Lạc chứ cùng với mình hết để tu làm Phật độ chúng sinh, thì cái lòng tham muốn tốt ha. À, cái bây giờ sân giận, ai đụng chút mình sân, mình tức tối, mình làm nhiều tội lỗi bất kể gì, nhưng mà để mình bây giờ mình có quyền sân này, khi tâm mình vọng niệm hoài á, mình sân. Bây giờ mình nói mình nguyện về có Phật, mình quyết chí rằng mình niệm được dứt tâm bất loạn, mà bây giờ nó tức mình, nó cứ tham cõi đời hoài, nó tham đến cõi đời hoài, giận nó lên chuyển quá ha, giận tâm mình như vậy mới chuyển quá được. Rồi bây giờ nó si mê, tất nhiên làm đi mà cái tâm mình mê muội, nó theo mê tín gì loan, nó lệch lạc tà kiến. Nhưng mà bây giờ mình ta nói là trường hợp mà nếu trường hợp mình tu trì mà không say mê, không si mê đạo thì tất nhiên là không thành đạo được. À, cái say mê đạo Phật tử có chuyện mà làm như nó say mê, nó nhớ nghĩ đạo hoài hay nhớ nghĩ niệm Phật hoài thì Phật tử mới là thành đạo được. Thật ra bây giờ cái trên đàn Đức Phật đó là tùy cái ý chỉ của mình hiểu biết thế nào để mình tu làm sao mà nắm cái gốc, rồi đến tâm thanh tịnh và đến ngay cái bản tâm là cái gốc, thì nó tùy nhân duyên mà mình giảng giải mình tu. Thành ra Đức Phật nói ngang nói dọc nói gì cũng được hết, nhưng mà tu cái ý chỉ ta kêu vô lượng nghĩa, cái nghĩa vô lượng, cái từ đó nó không thành vấn đề, đó mà nắm được ý chỉ của cái từ đó. Thành ra cái tham si có thể là rất là xấu, nhưng mà cái tham si mình hiểu là cũng rất là cần yếu cho mình trên bước đường tu thiền. Mình phải hiểu, tạm hiểu cái đề mình vô lượng nghĩa nhà Phật không, nói ngang nói dọc nói sao cũng được. Bồ Tát phải nói là ta luận thế này, ta luận thế kia, ta giải thế nọ, thế ha. Đó, thành ra khi mình hiểu được vậy đó thì bắt đầu nắm cái tu trì, thành ra cái Bồ Tát mà cao lắm, đi đến cái mà biệt vô sanh diệt đế thì tất nhiên là nó cao đó. Rồi đến vô lượng tứ đế nó còn đầy đủ cái nghĩa, nó kêu đại thừa vô lượng nghĩa. Rồi tôi thấy nắm đại Bồ Tát này rồi ta đi ngang về dọc nói sao nói, nhưng mà cái ý chỉ nó đạt được thôi, ngang cái từ ngữ là vấn đề. Rồi đến thứ tư á, đi vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của viên giáo, giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát. Thấy tứ đế chỉ là quyển ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác cho nó. Từ đến cái này nó cao nè. Chẳng hạn như Phật tử học cái quyển ảnh là thế này. bây giờ mình cái phẩm thấp á, những người tu thấp từ A-la-hán hay là sơ phát tâm Bồ-Tát á, thì mình thấy duyên hợp không thật, dạng pháp. Cái chỗ này Phật tử dễ thấy nè, cảm thấy nó hơi thô chút nhưng mà mình có thể ai nhận được chứ. Chẳng hạn bây giờ cái bàn, thì Phật tử biết rằng nó duyên hợp không thật. Làm sao là phải có cây, có ông thợ mộc, rồi có cái dùng cái sức ông thợ mộc mà bào, cưa, đục, có đinh, có nhiều thứ mà hợp thành cái bàn đó. Thì cái bàn này nó không phải tự nhiên nó có, mà nó phải gì? Nhiều thứ duyên hợp lại thì nó không thật. Để có hợp thì có tan, có sanh thì có diệt, thì tất nhiên là nó nói là duyên hợp không thật. Từ cái bàn đến cái ghế, đến cái nhà, đến cả tỉnh xá mình đang ngồi đây thì cũng duyên hợp không thật. Thì cái đó là nó dễ hiểu một phần. Nhưng mà đi sâu hơn nữa đó, thì Phật tử thấy những đại Bồ Tát tu làm sao là tức, nhìn thấy tất cả dạng pháp đều như quyển, như quyển tam muội. Tam muội là chánh định đó, là như quyển tam muội là đại Bồ Tát. Thật ra cái tu này cũng gọn, nó không cần gì nhiều chứ. Mà như quyển bây giờ mình thí dụ như thế nào, thì có những cái thí dụ như thế này là như bóng trong gương. Phật tử để cái gương mình soi đó, thì cái bóng nó soi vô cái gương đó. Phật tử coi cái bóng nó đâu có thiệt đâu, cái cây ở ngoài, cái ánh cây ngoài, cái ảnh nhà ngoài, ảnh người ngoài soi vào cái gương thì mình hoàn toàn cái đó là cái bóng, cái ảnh nha, cái quyển ảnh đó. À, hay là như những điền chim bao cũng như quyển đó. À, Phật tử tối mà nghỉ đó, rồi cái mình nằm chim bao, thì khi mà cũng có người, có vật, có cảnh đầy đủ, nhưng mà khi Phật tử thức gì rồi, cái mình triệt là ảo ảnh đó hả. Đôi khi cũng cười, đôi khi cũng khóc trong giấc chim bao chứ, mình đo, hoàn toàn mình cho là thiệt hết à. Nhưng mà khi mà thức gì rồi, Phật tử mới biết rằng hoàn toàn là ảo ảnh, nó thiệt đó không. À, hay là ta nói là cái câu mà lầu sò chợ bể. Cái lầu sò chợ bể là là nhà Phật hay thí dụ của nó là như thế này. Mấy người đi biển đó, thì một buổi trưa đó, ra giữa biển thấy, ủa sao mà cái giữa biển đó nó có chợ búa, người đi sinh hoạt cũng như là chợ mà sinh hoạt, người rất đông đảo, đi tới đi lui. Rồi nhưng mà những cái chiếc thuyền đi vừa tới chỗ mình thấy là cái chợ thì nó không có, biển mênh mông, không có bóng dáng. Thì người ta hỏi cái lý do làm sao vậy. Thì khi mấy ngày mà tìm hiểu kỹ ra là không có gì nào, ở ngay cái chỗ đó là một cả hàng vạn hàng muôn con sò đó, rồi nó sôi tiêm để cảm cái rất là nhiều, mà nó sôi tiêm lên rồi cái sôi tiêm lên rồi cái đầu nó có cái hơi xông lên rồi nắng xuống đó, để dạ cái ảnh đó, dạ cái ảnh thành ra như cái có cái lầu cát, có cái người sinh hoạt như là chợ búa vậy, nhưng mà lại không có, chỉ là mình giờ thấy cái hơi, cái bóng hơi thôi nha. Thì cái đó kêu cái ảo ảnh, nên là cái quyển ảnh không thiệt đó, là như quyển là vậy. Thì những vị Bồ Tát mà tới chừng mà đến giai đoạn mà cao nhất á, hay là chỉ thấy hoàn toàn là cái quyển ảnh trong tâm Bồ Đề. Phật tử tâm Bồ Đề của mình, cái quyển ảnh là đại viên cảnh tính trí. Khi mình nhập tâm rồi đó, thức đến giai đoạn mà thức A-la-đa mà chuyển thành đại viên cảnh tính trí, thì tâm mình nó trong sáng trùm chứa vũ trụ. Tâm mình trong sáng trùm chứa vũ trụ thì tất cả người, vật, thú và tất cả những hành tinh trong không gian này đều là gì? Là cái quyển ảnh trong tâm Bồ Tát. Thì Đức Phật nói câu rất cao là tự tưởng tượng nữa, là mình, chúng sinh mình, thân người mình đây nè, rồi đến nhà cửa, đến cây cối, trên cõi ta bà hiện sống đây. Thấy Đức Phật như là như hoa đớm ở giữa hư không. À, tại sao nó hoa đớm giữa hư không? Rồi tự thấy bây giờ tự cái mắt mình lành không có thấy gì đâu, nhưng mà mắt mình nhầm, mắt mình bệnh rồi mình dòm lên là chớp chớp những cái hoa đớm ở giữa hư không trời á, mình nhìn lên là mình thấy thiệt đầy hoa đớm trời trời chứ. Nhưng mà người kế mình mắt lành mình hỏi có thấy không, không thấy gì hết. Do mắt mình bệnh, mình nhìn đến đó giống mắt bệnh mà nó tạo ra cái ảo ảnh đó, thì thật ra đâu có thiệt đâu, đâu có hình ảnh gì đâu, thì do cái ảo ảnh nó tạo ra. Thì cái đó là nó không thiệt, mà sự thật là nó không có, nhưng mà có tạo người bệnh thôi. Thì cảnh giới này cũng vậy, đối với chư Phật Chư Bồ Tát thì nói là do mình bệnh mới thấy cảnh này, bệnh mới tự tâm nó tạo ra cảnh thiệt. Thì từ cảnh này mình soi ra tất cả những cái hành tinh khác trong vũ trụ này thì nó hiện ra là cái bóng quyện ở trong cái tâm bồ đề của các ngài. Thì nữa nói thì nói chung chung mà Phật tử niệm Phật thanh tịnh rồi về có Phật rồi Phật tử mà đạt được cái chứng được cái chỗ cái cảnh mà Phật thánh mà chỉ dạy cho mình đó. Thì khi mà nói sơ Phật tử ý niệm được nó vậy. Chứ ví dụ sơ Phật tử có thể mà khái niệm được ha. Nên là mấy ngày thành ra mấy ngày tự tại trong cái pháp, tự tại trong mười phương. Nó thành ra bây giờ tất cả mọi thứ đều là cái ảo ảnh nó hiện mà còn mê chấp gì nữa, mình còn say đắm gì nữa, thế ha? Mà nắm được nó chân thật ở lòng mình thì không ô nhiễm cả. Phước tử thấy mình này nè, mà mình tu mà tu thường thường đó, ha? Là mình về cõi trời á. Mấy người tu lành thiện tốt lắm, 10 điều thiện bực thượng mới về những cõi trời được, từng trời được. Mà khi ông tưởng là về những từng trời đó được á, rồi về mình ô nhiễm à, bị cảnh nó quá đẹp đi, trên đó cũng muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, nó làm cho mình hưởng cảnh dùng ngũ dục thắng diệu đó, dễ ô nhiễm. Cõi mình cái ngũ dục tầm thường nên mình còn bị ô nhiễm thay, huống chi về cõi trời thì rất là dễ ô nhiễm. Nhưng mà mấy vị Bồ Tát đã chứng nhập rồi đó, sâu rồi thì lên đó là độ chúng sinh không ô nhiễm, tự tại đi, tự tại ở. Khi mà độ công viên quả mãn rồi mấy ngày là đi về có Phật, ẩn vào cái tự tánh niết bàn của mình, không ô nhiễm. Còn mình mà không thấu được thì ô nhiễm, bởi vì mấy ngày suốt lý rồi, giàu cõi mình, giàu cõi trời cũng là gì, cũng là cái quyển ảnh trong tâm bồ đề các ngài đó, phải không? Đó. Khi mà hiểu vậy rồi thì nó suốt lý. Bởi vậy tùy theo sự biết mình tu trì của mình đến cái giải thoát trọn vẹn, người ta kêu rằng nằm trong cái viên giáo đó. Thành ra bây giờ những cái pháp dạy của Phật vậy, tuần tự từ pháp chí cao, mà cái sự hiểu biết mình thế nào, giặc tâm mình nhập đến cái giai đoạn nào, thì tổ với Phật đó mới chỉ cho mình cái trình độ mình thế nào, hiểu biết thế nào, đó là tạng giáo. Rồi mình hiểu biết cao hơn, sâu hơn, quán sát sâu hơn, đó là thông giáo. Rồi đến sâu hơn nữa đến là biệt giáo, và đến sâu hơn nữa là viên giáo. Thế rồi chứ không có gì lạ. Đạo phẩm của tạng giáo gọi là pháp môn bán tự, một pháp tu với cái một nửa. Nếu trường hợp mà mình hiểu về tạng giáo thì pháp tu là bán tự, nó có một nửa. Thế không? Còn ở tịnh độ ngũ trược rất nhẹ, tựa hồ chẳng cần đến pháp môn này. Tại sao ạ? Ngũ trược là rất nhẹ là sao? Ngũ trược là chúng sanh trược, phiền não trược, kiếp trược, kiến trược, những cái trược đó. Nhưng mà Phật tử như hẳn nhiều mạng trược. Cái mạng mình đây đâu có nhiêu tuổi đâu. Đức Phật nói lại ta bà mình là mạng trược đi, thì mình có không tới 100 tuổi, ít thì là sống 100 tuổi, không bao lâu thì bắt đầu bỏ rồi. Nhưng mà trên cõi Tây Phương tịnh độ là vô lượng thọ, vô lượng la, tuổi sống vô lượng bằng cái chư Phật. Thì vấn đề đó là, nhưng mà rồi cũng cái gì, nó cũng sanh tử, nhưng mà nó nhẹ, nó lâu xa. Hay là cái sắc, thì mình thấy hình sắc, hình bóng sắc tướng, thì lầu thì lầu cát, tốt đẹp, mà người thì cũng tốt đẹp, mà ao liên trì, cây báo cũng tốt đẹp, thì đương nhiên là cái ngũ trược thì nó nhẹ lắm. Nó đương nhiên là mình không có hình sắc, mình không có làm sai lắm. Cũng như là đến cái cây bảo thọ, cây quý báo nhất ở trên cõi Phật, mà khi mà mắt mình thấy được rồi là mắt mình thanh tịnh trong sạch hơn nữa, mà mình nghe được âm thanh đó là tâm mình thanh tịnh nữa, mình ngửi mùi hương đó, cái mùi đó là mình càng thanh tịnh tiến tu nữa. Thành ra đó là cái ngũ trược, nhưng mà nó nhẹ đó. Thì cái kiếp trược, cái kiếp đó là cũng thanh tịnh an vui, đời sống kiếp đời đời mà trong đó được Phật tất nhiên là kiến tạo những cảnh rất là trang nghiêm quý báu để mình tiến tu không à, thì tất nhiên là nó cũng nhẹ, nhẹ là gì, chứ thật ra là cái cảnh nó cũng gì trong mộng thôi, nhưng mà cái mộng này đi đến giác ha. Cho nên cái tạng giáo đó là nó nhẹ nên có thể phương được lạc, không cần thiết. Rồi đạo phẩm của thông giáo gọi là đại thừa sơ môn, một pháp môn bắt đầu vào đại thừa. Pháp môn phổ thông, tất cả những người trong ba bậc tam thừa, Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều phải theo. Cho nên bên tịnh độ phần nhiều hay nói đến. Bởi vì tự thấy khi mình về tịnh độ rồi, Đức Phật nói thân mình rất trang nghiêm tốt đẹp, ai cũng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà đẹp hơn có trời nhiều. Mà sao mình không tham luyến? Thế là mình nhờ cái là đến cái thông giáo này á, thì tất cả các pháp đều gì? Không thiệt sao? Có đó nhưng mà không thiệt. Dầu thân mình tốt đẹp như thế nào, dầu cho lầu cát tốt bằng bảy báo tốt đẹp như thế nào, dầu cho ao liên trì hoa sen tốt đẹp như thế nào, mình cũng tâm mình quan sát được duyên học thiệt. Thì khi mình hiểu rồi thì tự nhiên không có đắm mê thân, không có đắm mê cảnh, nương đó mà tu trì đến thành Phật. Vì đó cho nên cái này xài được, ở trên Tây Phương Cực Lạc xài được. Đến đạo phẩm của biệt giáo gọi là độc Bồ Tát Pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát ở hai cõi tịnh độ đồng cư và phương tiện phần nhiều hay nói đến. Đó là đồng cư phương tiện là nằm ở trong cái riêng biệt, kêu là biệt giáo riêng biệt hàng Bồ Tát. Thì riêng biệt hàng Bồ Tát thì bây giờ mấy ngài thấy vô lượng nghĩa. Thì khi mình thâm nhập rồi thì tự nhiên là tự tại trong cái nghĩa, trong cái lý, trong cái danh từ của nhà Phật, thì Phật tử phải hiểu rõ vậy đó. Rồi cái cõi này thì cái cõi tịnh độ đồng cư phương tiện hay nó đến, vì cõi đồng cư và phương tiện của dư đó thì tu về hạnh Bồ Tát, thẳng về Bồ Tát rất nhiều, thì nằm trong cái, nó lại là cái biệt giáo đó, thì nằm trong cái vô định nghĩa, như sư giảng ngã vô định nghĩa, thì đi sâu vào Bồ Tát hiểu thâm hết, kiềm tự tại trong ý nghĩa của từ cái nhà Phật. Cái nào mà cũng đến tâm, thành ra cái nào cũng tốt hết. Rồi ra đọc hồi nữa thì nói Phật tử sâu vào tại sao mà cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt. Thế chẳng hạn như bây giờ tôi nói mình á, thì mình thấy với mắt thường mình thấy là ngũ trần này, hay là cái cõi mà lục trần này làm cho mình ô nhiễm, làm đau khổ, làm sanh tử luân hồi, mình phải tránh sáu trần này. Nhưng mà khi mình ngộ cái tâm rồi, Bồ Tát đi sâu vào tâm rồi, thì phải nương sáu trần nữa làm Phật. Thấy hả? Sáu trần nó là nó vô tình, nó có làm gì mình khổ không, nhưng cái khổ không là mình sai đắm nó, mình chấp nhất nó để mình tự tạo cái tâm mình khổ. Ý gì vậy đó? Và tự thấy đi chỗ này nó sâu sắc. Rồi mà trường hợp mà quý Phật tử thấy cái người ta đồ ngộ tâm rồi, ta nhìn cách khác. Thế người ta nói là Đạt Ma Tổ Sư có nói rằng cái người chưa ngộ thì nhìn thấy nghe ở đâu cảnh trên đời này kêu bằng ma hết, ma hết. Còn người ngộ tâm rồi đó, nhìn thấy nghe đâu cũng Phật hết. Nếu mà kiến sắc minh tâm là Phật cái gì? Mình kiến sắc minh tâm, mình thấy sắc đó, mình ngộ cái tâm, mình sống tâm mình là Phật cái gì? Thành ra là vì mình thấy người cũng là Phật, mà thấy cây cũng là Phật, thấy sáu trần thì là Phật, sắc thinh hương vị xúc pháp đều là thấy Phật cả, là ngộ chân tâm mình. Để đấy không? Nói là vậy. Thành ra cái chỗ mà mình cái pháp của Phật nó di diệu đến cái vô lượng nghĩa rồi thì tất nhiên là nhìn đâu cũng tự tại, thấy đâu cũng tự tại, nghe đâu cũng tự tại, từ quyển chuyển. Thành ra mấy ngày đó mà tùy phương tiện, mấy ngày đổ sanh lên mình đọc giác Bồ Tát rồi, rồi đi khắp trong mười phương đổ sanh, rồi phải có vô sanh bất nhẫn, có sự tự tại đó mới tùy duyên mưởng quá nên đó mà độ chúng sinh mới được. Rồi đến đạo phẩm của Duyên Giáo gọi là vô thượng Phật pháp, một pháp môn trên hết, tu thành Phật ở khắp bốn cõi tịnh độ, người nào có loại căn cũng được, có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Đó. Thì đến cái viên giáo, là tu hết thành Phật rồi, tất nhiên là tất cả những cái cảnh nào đó, giàu cõi mình, giàu cõi thế giới cực lạc, giàu cõi trời, đều là quyển ảnh trong tâm bồ đề của mình, đều là bóng hiện trong gương. Và tự bóng hiện trong gương này sao? Cái này là tự dễ hiểu là cái gương mình để cái gương mình soi, để mà kiến là soi hình cây bóng người vật qua lại sanh diệt trong đó. Ha. Nhưng mà cái gương có động không? Gương vẫn thanh tịnh, gương vẫn tự tại đối những hình bóng hiện trong gương. Thì bây giờ khi mà mình hiểu được tất cả vạn pháp, cả những hành tinh trong vũ trụ này nó đều hiện hữu trong đại với cảnh tánh trí của mình, mà khi mình nhập đó rồi thì tâm mình luôn luôn thanh tịnh, trong sạch, trong sáng, thì cảnh nào nó hiện đến mình cũng tự tại trong đó, phải không? Tâm mình thanh tịnh cũng như là bóng hiện trong gương. Cái gương mình là luôn không động, nhưng mà cảnh điện nó động thì động, nó đâu ăn gì với gương, mà thấy không? Thì chân tâm mình thanh tịnh rồi, đại với cảnh tánh trí mình tịnh lạc rồi, thì tất cả hình bóng đều là thanh tịnh tâm, nó không đụng, không ô nhiễm tâm mình được. À, bây giờ tự thấy cái quả núi quả nhiễm sa nó phun lửa chết bao nhiêu người, hại cả làng, nhưng mà mình tự ở đâu, nó trong tâm mình á, nhưng mà đâu có gì, tại sao mình đâu có sao đâu, tại sao núi quả nhiễm sa nó phun lửa mà nó khi nó phun những cái thạch nham đó là chết cả làng á, chết bao nhiêu ngàn người vậy? Nhưng mà tự biết nó đâu không, trong tâm mình ở đâu, nhưng mà sao mình không có gì trơn á, tại vì nó quyển ảnh, nó không thiệt, mình nắm được chỗ này à. Thành ra dầu cõi thế phương cực lạc trong sạch, dầu cho cõi trời nó đầy ngũ dục thắng diệu, nhưng mà mình nếu mình thấy cái điều là quyển ảnh tâm mình, nó có gì chứ, tâm mình vẫn thanh tịnh an lạc nha. Vì đó khi mình nắm được nó rồi thì bốn cõi tịnh độ, từ cõi đồng cư tịnh độ, cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ và cõi thường tự quan tịnh độ nha, đều tu được hết chỗ viên giáo này. Cho nên vì đó cõi đồng cư tịnh độ là đa số mình về mình ngự đồng cư tịnh độ, và đại bồ tát nhất sanh bổ xứ rất nhiều, cái cõi là có thấp trong bốn cõi, thế nhưng mà mình đều tu cái đó, cái viên giáo được thấp, thành ra viên giáo dùng hết ở trong cái bốn cõi tịnh độ này. Mình bởi vì ngài nói là có thế mới là tông tịnh độ cực lạc, người nó quý báu như vậy. Ha. Có thì những cái cõi đó thì có cao có thấp thiệt, nhưng mà đi sâu vào nó tâm thì nó bình đẳng đó. Vì ở trong cái đoạn trước mình đó nó học á, thì có chữ là như thị đẳng pháp, là còn nhiều pháp khác cũng như thế nữa. Thì tất nhiên là nãy là ở trong đó Đức Phật nói là những chim hóa kiến pháp, hay là những cái cây mà gió rung khua phát ra kiến pháp, là 37 phẩm trời đạo đó nha. Đức Phật là như thị đẳng pháp, là còn nhiều pháp khác nữa, chứ không phải là bao nhiêu đó là đủ rồi. Thì hai chữ đẳng pháp là còn nhiều pháp khác, tức là ba pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc ở trên, rồi bốn phép ngũ căn, ngũ lực, thất phần bồ đề, bát chánh đạo ở dưới. Thì chữ đẳng pháp ấy còn gọi là vô lượng pháp môn khác nữa, như sao? Tứ nhiếp pháp, lục độ, thập lực, tứ vô sở quý. Và đó là Phật dạy còn nhiều pháp khác nữa, mà trên đó có thể mình nghe đủ hết rồi nha. Chứ không phải là 37 phẩm trời đạo không, mà trong cái đó còn nhiều pháp khác. Thì 37 phẩm đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút lại, có khi mở rộng, thành ra danh nghĩa nó không giống nhau, là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến tam bảo, phát khởi tâm bồ đề, phục diệt bởi phiền não. Vì người ta có thấy rõ tâm đại từ và quang quy của Phật bất khả tư nghị thì mới niệm Phật, có vui mừng Phật nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân thì mới niệm pháp, có được cùng tăng chúng cùng được nghe, được học tập cùng nhất tâm tu chứng thì mới niệm tăng. Đó là ba câu này, câu nào cũng đủ bốn lợi ích. Thượng tử thấy Tổ nói ba phẩm này nó là thu nhiếp hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên người tu không giống nhau, cái trình độ mình hiểu biết mình không giống nhau. Thành ra cái tùy chỗ mình mà đôi khi mà mình mở để hẹp lại hay là mở rộng ra, cái thấu suốt về bản chân tâm của mình. Bởi vì nói mình tự thấy bởm thì giảng gì bắt chánh đạo đi, thì nổi cái chánh kiến thôi, nó quan trọng nổi chánh kiến thôi. Thì cái sự hiểu biết của mình từ có người như thế nào, chánh kiến như thế nào, từ có trời chánh kiến như thế nào, thinh văn chánh kiến mình như thế nào, duyên giác chánh kiến mình như thế nào, cái sự thấy biết của mình đó, cái Bồ Tát mình thấy biết thế nào, thì đến ngay có Phật thấy biết mình thế nào để tu tập để vào Phật. Thì trên thần đạo Phật đó là không cố định. Cái thú vị của đạo Phật là không cố định, không cái khẳng định một cái khuôn khổ nào, mà tùy theo mình nắm được cái chỗ đó, ý chỉ của mình, hiểu biết của mình để nương cái đó mà tu trì, thì được kết quả tốt đẹp hơn. Mà tự thấy khi mà đạo phẩm rồi, nhất là ở Tây Phương Cực Lạc, mà mình nghe 37 đạo phẩm đó, mà mình nghe từ tứ nhất pháp hay lục độ thập lực hay là tứ vô sở quý, mà cái nào cũng đưa đến mình niệm nhớ Phật Pháp Tăng. Và sự thật ra đó là tôi nói rằng khi mình phát khởi tâm Bồ Đề và nhận rõ bản tâm mình rồi đó, là phục diệt hết phiền não, là ta thấy rõ tâm đại từ quang uy của Phật, bất khả tư nghị mới niệm Phật, thì mới gần Phật. Mình thấy quý báu lắm, nghe tích tất cả quang uy của Phật. Bởi vì tự thấy khi mình coi xem mà Đức Phật diễn đạt một quán vô lượng thọ đó, nghe thì chỉ mình 16 pháp quán, trong đó Đức Phật chỉ mình quán tướng hảo của Phật, thì Đức Phật lớn là mấy ngàn vô tuần. Mà lúc bây giờ mình lên đến đó rồi thì từ liên quan quá sanh rồi mới được gặp Phật ấy nè, nghe thời thuyết pháp nhập thành thánh, nghe bài pháp đầu tiên là nhập thành thánh. Và tùy theo chỗ chứng ngộ mình, từ tu là quần tư là a la hán đấy, là từ chỗ cao pháp của mình. Thì lúc bây giờ mình thấy cái sự quan quy tốt đẹp của Phật ấy, thì mình nhớ nghĩ đến Phật, mình niệm Phật, thì có vui mừng pháp vào tâm. Cái mình nhờ niệm Phật rồi, mình có pháp mình nhập vào tâm, mình rất vui mừng, mình chứng đạo rồi. Thế chứng từ những cái bậc mà nhập hoàn thánh, mà từ thấp chí cao đó, thì nhờ đó rồi cái pháp nhập vào tâm, cho nên cái món ăn pháp nó sung túc. Thì tất nhiên là niệm pháp rồi cùng tăng chúng trên đó, cùng nó là cái hướng thiện nhân, nó cùng tu với mình, cùng tu tập với mình, cùng sống với mình, cho nên luôn mình nhớ nghĩ hòa hợp chúng đó, thì kêu mình mới niệm tăng. Thì tất cả pháp tu này câu nào cũng đầy đủ bốn đức, là kêu tứ tất đàn. Im nghe pháp rồi mình niệm tưởng tam bảo, thì luôn luôn á mình ở trong cái lợi ích tứ tất đàn. Tứ tất đàn là bốn điều lợi ích. Cô tử để ý lợi ích thế nào, là điểm thứ nhất á là mình để cái tâm nó vui mừng. Khi nghe pháp là tâm mình vui mừng, tâm mình rất hoan hỷ, tâm mình rất nhẹ nhàng. Rồi điểm thứ hai nữa là mình được thêm cái việc lành, thêm thiện căn, cái niệm tâm mình nó lành thiện thêm. Rồi điểm thứ ba đó là cái điểm ác nó tiêu, cái tâm niệm ác, tâm niệm sái, tâm niệm tham sân si lần lần nó sẽ gì, việc tiêu quá hết. Và cái qua cái điểm thứ tư á là thân tâm mình nó trong sạch, thấy được tâm Bồ Đề, thấy được cái tìm chân lý đó, nha. Thì suốt nguồn tâm, cái lợi ích đa số kinh Di Đà này về đó rồi thì sẽ đưa mình đến từ chim rừng thuyết pháp, từ gió thổ thuyết pháp, mà mình nhập tâm mình rồi thì luôn luôn gì, tứ tất đàn là cái thứ tư, là suốt được chân lý, thấu suốt được nguồn tâm của mình. Cái chỗ này là quan trọng, mà kinh này thường hay nói đến, nha, là lợi ích tứ tất đàn là vậy. Thì cái tâm năng niệm của người ta, tức là pháp tam quán, quán không, quán giả, quán trung, nha. Thì sự thật ra đó, tôi tự thấy cái tâm năng niệm của mình nó qua cái ba pháp quán là quán không, quán giả, quán trung. Thì tôi từng tưởng nó chậm cho tôi tự nghe rồi mới đến cái chỗ mà cái quán chiếu mà nó không suốt này. Quán không á là bây giờ mới tập. Nên cái tâm quán quán không là tất cả dành phải không, không thiệt hết. Thì mình nhìn dạng pháp á, điều nó không thiệt à, thì nó quán không. Giàu cho người, giàu cho cảnh, giàu lời nói, giàu tất cả các pháp, hay là nói tóm lại là giàu cho sáu trần, đều là gì? Đều là không hết, không thiệt hết. À, rồi khi mình đi sâu nữa là quán giả, thì tất cả pháp nó không thiệt nên nó gì? Nó giả. Nếu có thiệt nó mới còn hoài, già luôn luôn nó gì thay đổi biến chuyển, cho nên gì dạng pháp thế gian này đều là gì? Rồi quyển giả cả. Đó. Thì qua điểm quán trung á, là trung không phải là nằm ngay giữa. Thường thường nó trung đạo đâu Phật nó là bất tử không nằm ngay giữa, nó đứng trên, đứng trên cái phải quấy, đứng trên cái tốt xấu, đứng trên cái thương ghét, mà đứng trên cái giả cái không. Đó. Thì nó dung nhiếp cái giả không, nó không dính mắc trong cái giả không, dính mắc cái không. Mới ban đầu á, thì mình quán giả để đừng ô nhiễm cái giả, quán không đừng ô nhiễm cái không. Mà bây giờ mình không còn quán, đứng cái trung bậc trung là tâm mình thanh tịnh rồi, kêu rằng nó nhường nhã rồi. Đến cái quán trung là trung đạo, trung đạo nhà Phật không phải là ở ngay giữa, mà trung đạo nó nhiếp quá, nó không kẹt trong cái hai bên, mà cái tâm mình luôn luôn nó nhường nhã là tam muội rồi, đến Phật là tam muội rồi, ha, là không có kẹt trong cái hai bên, nó không kẹt đến cái không và cái giả. Đó là kêu năng niệm của mình là không có dính mắc vào cái hai. À. Rồi cái cảnh sở niệm người ta là tam bảo là Phật Pháp Tăng. Sở niệm là tất nhiên là cái Phật Pháp Tăng để mình niệm. À. Cũng như là Phật tử thấy là mình là người năng niệm, Đức Phật A Di Đà là sở niệm. Đó không hiểu cái sở là cái để mình niệm. Thì bây giờ cái sở niệm là Phật Pháp Tăng. Cảnh sở niệm hay sở quán kia chia làm hai biệt tướng và tướng duyên biệt, nhất thể cùng một thể chất. Vậy ý nghĩa của bốn giáo môn tam đế quyền và thực mỗi cảnh mỗi khác như đã nói trên. Thì qua cái này Phật tử thấy giàu nói thế nào, giàu cho biệt tướng là tướng duyên biệt, giàu nhất thể cùng thể chất, tam Phật chúng sinh như đồng, hay là giàu cái bản chất đều nó nhất thể, nhưng mà tùy cái tướng duyên biệt mà mình quán chiếu. Chứ thật ra mình nói cây thì nó thấy khác rồi, nhà thấy khác rồi, nhưng mà đi sâu vào cây cũng duyên hợp với quyển, nhà cũng duyên hợp với quyển, mà tất cả dầu chúng sinh dầu vạn loại đều từ nhất chân pháp giới, nhất thể pháp giới mà biểu hiện lên, mà khi biểu hiện lên có hình tướng điều gì, điều quyển giả Phật tử biết cái đó. Thì khi mình quán chiếu gì rồi thì cùng nhất thể là cùng thể chất này. Thì khi hiểu được là ý nghĩa của bốn giáo môn, bốn giáo môn là tạng không biệt kiến, thì nó cũng nhìn dần chất từ tâm ra nè. Nhưng mà mình hiểu biết như thế nào thì tạng giáo từ tâm mình ra, mình hiểu biết thế nào đó là thông giáo, và hiểu biết thế nào cũng là biệt giáo, thế nào viên giáo, mà tất cả đều từ tâm ra, mình nói không. Bây giờ tôi nói cây cũng từ tâm ra, hột cát cũng từ tâm ra, chứ không phải không hột cát có ha, tùy cái nghiệp chúng sinh nó duyên hợp nó ra cái phần chiếu của tâm nó ra hình thể hình tướng. Thì khi mình biết cái đó rồi thì tự nắm cái tâm là dễ tu lắm. Chẳng hạn như nói thì nói nhiều, vô lượng nghĩa nó nhiều quá, Phật tử nhớ hết mệt lắm. Bởi vì do Phật tử lại bước đường tu trì, thì trên bước đường tu của mình một tu một niệm mà thôi, cho nó dễ. Làm sao Phật tử nắm cho nó gọn, nói thì nó giảng hết để chỉ Phật tử thấy ôi 84.000 pháp môn, 84 để chuyển hóa 84.000 phiền não đừng lao. Phật tử làm sao nhớ hết? Rồi bây giờ mình nhìn ra nào là cây, đất, đá, người, thú, vạn loài. Ô nó qua là minh mông quá, hàng triệu, hàng tỷ cái vật khác nhau, tự khó nắm quá, nó mệt quá, theo thì mình hết mệt. Nhưng mà mình tự nắm cái tất cả dạng pháp và hàng triệu, hàng tỷ nữa cũng từ gì? Từ nhất chân pháp giới mà ra. Thì dầu tất cả pháp môn nào, dầu tự tu thế nào, mình hiểu đó là hiểu, nhưng mà trở về gì? Trở về nhất chân pháp giới, trở về chân tâm của mình. Tôi kêu một là tất cả, mà tất cả là một, một là tất cả là một chân tâm, nhất chân pháp giới là biểu hiện tất cả. Nha, mà tất cả hàng muôn hàng tỷ đó, cái gì là một, trở về cái nhất chân pháp giới. Vì thế đó cho nên mình học thì học hiểu cho vậy đó, nhưng mà Phật tử cứ gì để tâm thanh tịnh, mà tâm mình đến thanh tịnh được không có gì dễ hơn là gì? Dễ hơn là cái Phật tử niệm Phật nó dễ, mình tu một niệm thôi. Bây giờ nếu mà khi còn khởi niệm gì khác niệm Phật coi chừng, bây giờ nó lại ha, giờ nó lại. Nếu trường hợp mà cái trợ duyên này được, nó nghĩ lành, nghĩ thiện, nghĩ tốt, nghĩ lợi ích cho người, lợi ích chúng sinh, lợi ích cho vạn loài, thì cũng tạm cho nó nghĩ đi. Nhưng mà mình cũng thôi được rồi, cấm tốt, tôi kéo về Nam Mô Di Đà Phật đi, nhá ha, cứ kéo về Nam Mô Di Đà Phật chứ thì nó dễ quá, phải không? Cho nên đó, ngài thân tổ thân Loan của mình Nhật á, ngài có nói câu này, sư lập thì lập lại hoài cho Phật tử thấy lợi ích. Đó là cái điều ác không có gì đáng sợ cả, ha. Vì tất cả những điều ác không bao giờ địch nổi loại danh hiệu Phật hay nè. Chứ thật ra mình tu á là mình sợ điều ác chứ, ai không sợ, ha. Nhưng mà ngài nói rằng có lỡ mình làm ác rồi, cái tâm niệm mà có khởi niệm ác cũng không đáng lấy gì làm sợ, mà danh hiệu ai là Phật có thể chuyển qua tất cả điều ác kia, nó không có địch lợi ai là Phật. Cái đó là ngài muốn gì? Muốn chuyển dương cái danh hiệu Phật để đi sâu chỗ này.